Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức. Và bây giờ là con muốn nói chào các em thân mến của cô. Các em thân mến, cô gặp lại các em cũng trong khóa tu mùa hè đợt 1 của chùa Hằng Pháp năm nay. Cô thấy vui lắm. Bởi vì sao? Khóa tu mùa hè bây giờ không còn chỉ ở riêng chùa Hằng Pháp của thành phố Hồ Chí Minh, mà khóa tu mùa hè đã nở rộ ở tất cả các chùa, thiền viện, ở trong tất cả các miền trên đất nước chúng ta, và kể cả những vùng sâu, vùng xa cũng tổ chức khóa tu mùa hè cho các em, sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng về với mái chùa trong mùa hè rất là nhiều nắng đẹp. Các em biết không, nhìn thấy các em vui tươi như thế này nè, làm cô nhớ tới cái lời bài hát của một nhạc sĩ đã ca ngợi mùa hè là: hè về, nắng tung nguồn sống khắp nơi, hè về, tiếng ca nhịp phách lên khơi. Thì cô thấy chính các em là những người đi tung nguồn sống đi khắp nơi đó. Nguồn sống tươi, sống đẹp, sống khỏe và sống tốt. Và do vậy, các em là những người đem những giọt sống yêu thương đi khắp nơi nơi. Cho nên, cha mẹ, quý thầy cô, người lớn, anh chị, bạn bè và tất mọi người, ai mà nhìn thấy các em cũng cảm thấy đời rất là đáng yêu và đáng sống. Bởi vì sao? Các em cười rất là dễ thương, các em hát rất là hay và các em nói chuyện rất dịu dàng, lễ phép. Phải vậy không? Đúng rồi. Và tại sao bây giờ lại các khóa tu mùa hè, các sinh viên, học sinh và thiếu niên nhi đồng đến với các ngôi chùa và các thiền viện rất nhiều? Bởi vì các em đã biết một cái môi trường tốt sẽ ảnh hưởng đến các em rất nhiều. Cái lứa tuổi các em đó sẽ học rất nhanh những cái tốt, cái đẹp của môi trường đem lại. Và thật là đáng tiếc rằng các em cũng học tiếp thu những cái xấu, cái hư tệ từ những môi trường xấu và những người bạn xấu đem lại cho các em. Chính vì vậy, nếu các em biết chọn nơi mà đến, biết chọn bạn mà chơi, thì làm cho cha mẹ và quý thầy, quý cô và tất cả mọi người có lương tâm, có suy tư với thế hệ trẻ đều rất là an lòng. Nhà thơ Trụ Vũ có thơ rằng: bởi vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt ngắm biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Nhà thơ nói như vậy là sao? Là chúng ta rất là mau chóng ảnh hưởng với môi trường. Nhìn trời xanh, mắt các em xanh. Nhìn đại dương, mắt các em cũng xa vời. Cho nên đến với các khóa tu này, quý thầy, quý cô chỉ mong các em học được rất là nhiều bài học giá trị và bổ ích cho cuộc sống mình. Có em đã tâm sự với cô rằng: sư cô ơi, sau khi tham dự những khóa tu mùa hè, em cảm thấy cuộc đời, cuộc sống trở nên rất là kỳ diệu. Em biết nâng niu từng hơi thở, biết quý từng lá cỏ, áng mây. Và hơn hết là các em biết phải sống như thế nào, hiếu đạo như thế nào với các đấng sinh thành. Sống như thế nào cho trọn vẹn nghĩa tình với thầy cô, với tất cả bạn bè và tất cả những người thân. Rộng hơn nữa là với tất cả các bạn trên toàn thế giới này, các em đã biết mở rộng tấm lòng của mình ra. Cho nên cô rất là vui mừng khi gặp lại các em trong khóa tu mùa hè, và mong rằng mỗi một năm các em lại nhiệt tình đăng ký đến với các khóa tu để học những bài học bổ ích nhất trong cuộc sống, giúp các em hình thành nhân cách tốt đẹp cho hôm nay và ngày mai. Pháp thoại hôm nay cô sẽ gửi đến cho các em mang tên Hương Hoa Đất Việt. Và trước khi vào thời pháp thoại, cô muốn hỏi các em một câu hỏi này, và chắc là em nào cũng biết: năm nay đất nước chúng ta có sự kiện gì nổi bật nhất? Hay quá! Đúng rồi, sự kiện 1000 năm Thăng Long. Và chắc không cần nói, các em cũng biết vua Lý Thái Tổ, tức là vua Lý Công Uẩn, vào năm 1010, tức là cách đây 1000 năm, đã rời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long và mở ra một thời kỳ phát triển hưng thạnh cho lịch sử nước nhà. Và hơn thế nữa, vua Lý Thái Tổ lại là một vị minh quân, nhân từ, độ lượng, làm biết bao nhiêu là điều hay, điều tốt cho dân tộc Việt Nam. Cho nên cả ngàn năm mà tất cả chúng ta vẫn thấy rằng đó là một điểm son chói lọi trong lịch sử. Nhưng mà hôm nay không phải là kể chuyện về vua Lý Thái Tổ, bởi vì chắc các em cũng đã nghe nhiều, mà cũng muốn kể một cái điều đặc biệt hơn, đó là giai thoại về Lý Công Uẩn khi mà còn rất bé bằng tuổi các em. Các em có biết rằng là Lý Công Uẩn mà sau này là vua Lý Thái Tổ đã tạo nên một điểm son rực rỡ trong nền lịch sử nước nhà, thì chính là hồi bé chỉ là một đứa bé mồ côi, khi mẹ sanh ra còn bé xíu đã đem lên chùa để ngay cửa chùa, và sư Lý Khánh Vân đã đem về nuôi. Một đứa bé lại không có cha đó, và sư Lý Khánh Vân nuôi nên đặt tên là Lý Công Uẩn. Và Lý Công Uẩn đó chắc là cũng giống như nhiều em trai bây giờ là nghịch ngợm lắm, nhưng mà rất là thông minh các em. Mới có 7-8 tuổi thôi là lầu thông kinh sử, nhưng mà quá sức là nghịch ngợm. Và để cô kể cho các em nghe một câu chuyện nghịch ngợm của Lý Công Uẩn hồi nhỏ nha. Vì ở chùa cho nên là Lý Công Uẩn cũng là một chú tiểu, nhưng mà chú tiểu này đó nghịch ngợm vô cùng. Một lần đó sư Lý Khánh Vân mới bảo Lý Công Uẩn là đem bánh đi cúng Phật. À, Lý Công Uẩn mới đem bánh đi cúng các bàn Phật, và trong đó cũng cúng cho bàn hộ pháp nữa. Nhưng mà thèm ăn bánh quá, mà bây giờ mới bắt đầu cúng thì chắc cũng phải mấy ngày mới được ăn một chút. Cho nên Lý Công Uẩn quyết định là lấy cái bánh oản trên bàn thờ hộ pháp và bóc ra ăn trước. Và ăn bánh xong rồi đó, lại là gói tờ giấy lại và cúng cái vỏ bánh không lên trên bàn thờ, tức là để cho các sư không biết được là Lý Công Uẩn đã ăn trước ngày hộ pháp rồi. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã êm xuôi, nào ngờ đâu đêm hôm đó sư Lý Khánh Vân ngủ thì nằm mộng thấy rằng ngày hộ pháp đến mé, là thưa sư, Lý Công Uẩn đó cúng bánh cho tôi mà ăn trước rồi, chỉ cúng cái vỏ giấy thôi. Rồi sáng hôm sau sư Lý Khánh Vân đi xem lại trên bàn thờ hộ pháp thì quả như vậy, cái bánh đó chỉ còn là một cái vỏ mà thôi. Cho nên mới gọi Lý Công Uẩn ra để khiển trách và phạt. Cho nên Lý Công Uẩn rất là tức tối, nhưng mà không biết làm sao, bèn viết sau lưng của ngài hộ pháp dòng chữ đầy ông đi 3000 dặm, là một trò đùa của trẻ thơ. Nhưng mà không ngờ rằng đêm hôm đó sư Lý Khánh Vân ngủ lại nằm mộng thấy ông hộ pháp đến nói như sau: con xin chào sư, tôi đi bởi vì hoàng đế đẩy tôi đi xa. Và sư Lý Khánh Vân giật mình thức dậy, và sáng hôm sau cứ nhớ lại giấc mộng làm lạ, sao ngày hộ pháp lại bảo rằng là hoàng đế đẩy hộ pháp đi xa. Cho nên sư Lý Khánh Vân mới đến tượng hộ pháp để xem, và khi nhìn lên tượng hộ pháp đó thì thấy đằng sau lưng có dòng chữ đẩy ông đi 3000 dặm. Cho nên sư mới biểu các chú tiểu đó là rửa cái dòng chữ đó đi, nhưng mà ai rửa cũng không sạch, lấy nước lấy khăn lau gì cũng không được hết. Rồi sư Lý Khánh Vân mới bảo Lý Công Uẩn hãy đi ra rửa cái dòng chữ đó. Thì Lý Công Uẩn lấy tay bôi bôi như thế này là dòng chữ sạch ngay. Thế là ông hộ pháp không có phải bị đày ra đi 3000 dặm nữa. Đó là một giai thoại thứ nhất về Lý Công Uẩn. Các em thấy hay không? Nhưng mà ngay sau đó là Lý Khánh Vân đã thấy Lý Công Uẩn một chút tiểu thôi, quả là có những cái rất lạ lùng, cho nên quyết định ra gửi sang cho thiền sư Vạn Hạnh. Lúc đó sư Vạn Hạnh ở bên chùa Lục Tổ, và sư Vạn Hạnh thì rất là tài đức, rồi lại có tài thông tất cả tam giáo, lại có tài kinh luôn. Nhưng mà khi mà vừa nhìn thấy Lý Công Uẩn dắt lên chùa đó, thì thiền sư Vạn Hạnh đã nói: ô chú bé này có tướng mạo thật khác thường, chắc chắn sau này có thể làm vị minh quân để cứu nguy cho trăm họ. Nhưng mà về ở với sư Vạn Hạnh rồi đó, cô đố các em là Lý Công Uẩn còn nghịch ngợm nữa không? Ồ, các em biết hả? Đúng rồi, vẫn nghịch như thường. Và các em biết như thế nào không? Một lần rồi nghịch quá nên thiền sư Vạn Hạnh đã cho Lý Công Oánh Phạm ngủ ở ngoài cổng chùa và trói hai chân lại. Thế các em trai đó nghịch dữ lắm, không biết có bị các thầy chùa Hằng Pháp trói và để ngoài cổng không? Vậy là các thầy còn hiền lắm. Đêm đó trời vừa lặn, mũi thì đốt cắn, Lý Công Oánh không cách sang ngủ được nên tức quá ngâm một bài thơ như sau: trời làm màn gối, đất làm nền, trăng gió cùng ta một giấc yên. Đêm khuya chẳng dám giang chân duỗi, chỉ sợ giang sơn phải đảo điên. Tại đêm khuya thanh vắng quá cho nên Lý Công Oánh nằm ở ngoài cổng chùa không ngủ được, ngâm thơ sư Vạn Hạnh đều nghe hết. Nhưng mà khẩu khí của Lý Công Oánh sợ rằng giang duỗi chân ra thì cả giang sơn, sơn hà, xã tắc phải đảo điên hết. Thì quả rằng khẩu khí của một đứa bé rất là khác thường. Cho nên là thiền sư Vạn Hạnh càng ra sức dạy dỗ, uốn nắn cho Lý Công Oánh nên người, nuôi dưỡng hạt giống từ bi, giúp cho Lý Công Oánh có những tấm lòng biết thương người. Rồi là dù rất thông minh nhưng mà dạy cho Lý Công Oánh cái gì nên học và cái gì không nên học. Do cái thời gian sống với các sư, sư Lý Khánh Vân, rồi đó sau đó là thiền sư Vạn Hạnh, mà Lý Công Oánh càng ngày càng lớn lên với những cái phẩm cách rất là cao quý, như là một số phận. Cho nên lớn lên ông đã vào trong cung và làm quan, một chức quan là điện tiền chỉ huy sứ, rất là một chức quan rất lớn thời đó. Thời đó là thời vua Lê, và đó là vua Lê Long Đỉnh, mà người ta còn gọi là Lê Ngoại Triều. Bởi vì ông quá bạo ác và hung tàn cho nên tất cả lòng dân đều ai oán. Khi Lê Ngoại Triều vừa mới nhắm mắt băng hà thì với cái sự là tham vấn của thiền sư Vạn Hạnh, tất cả các quan đã đồng ý đưa Lý Công Oánh lên làm vua với danh hiệu là Lý Thái Tổ, mà không mất một giọt máu, không mất một mũi tên nào. Và cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn nhớ đến ngàn năm Thăng Long, chúng ta vẫn còn nhắc đến tên ngài, bởi vì đó là một vị vua nhân từ độ lượng, thương dân, làm tất cả những gì cho dân giàu nước mạnh. Vì vậy cả ngàn năm rồi mà bây giờ năm 2010, đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã có một sự kiện là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, cũng đồng thời là nhớ đến vua Lý Thái Tổ và cả một triều đại thời Lý trên 200 năm rất là hưng thịnh và vững bền trên đất nước chúng ta. Và chúng ta thấy rằng một con người sống mà cả ngàn năm sau người ta còn nhắc đến tên. Cô nhớ đến lời của Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Một Phẩm A Nan như sau: này các tỳ kheo, ta không thấy có một loại hương hoa nào có thể bay ngược chiều gió thổi, dù là hoa chiên đàn, hoa già la hay hoa mạc lị. Hoa nào đi chăng nữa cũng phải thuận chiều gió thổi mà đưa hương đi. Chỉ có hương người đức hạnh thì bay ngược chiều gió thổi, biến mãn mọi phương trời. Dù hoa có đẹp cách mấy đi chăng nữa thì nó tỏa hương thơm cũng phải nhờ gió đưa đi. Nó nở lâu lắm cũng 1 ngày 2 ngày, như phong lan 1 tuần 2 tuần rồi cũng tàn rụi theo thời gian. Nhưng hương của người đức hạnh thì tỏa ngát biến mãn khắp phương trời. Cô nói như vậy tức rằng cô muốn tất cả các em, mỗi em sẽ là một loài hoa đẹp, hoa đạo đức, và mỗi một em sẽ tỏa ngát hương đức hạnh. Chứ không phải là cô đòi hỏi các em phải lưu danh cho hậu thế như các bậc tiên đế, như là Lý Thái Tổ. Nhưng mà cô rất mong mỗi chúng ta là một cây hoa đạo đức. Chúng ta sống hàng ngày, làm nhiều việc tốt, suy nghĩ những ý lành, nói lời lành. Đó là cây hoa đạo đức của chúng ta sẽ nở hoa. Do vậy, cô mới gửi đến các em pháp thoại mang tên Hương Hoa Đất Việt là như vậy. Rồi sẽ có em ở trong cái khóa tu này nói với cô rằng: cô ơi, em còn nhỏ lắm, em đâu có làm gì để mà tỏa ngát hương đạo đức được. Em chưa biết làm gì đâu, phải lớn lên bằng cha, bằng mẹ, bằng quý thầy, quý cô. nhưng mà không phải vậy đâu các em. Gần đây nè, cách mạng điện tử đó, người ta đưa tin một cái thông tin từ cái báo là Asian One, nói một cái thông tin như sau, là một bà mẹ đã gửi con ở một trường học bên Nhật mà đứa bé chỉ mới có 3 tuổi thôi. Và cái trường đó không dạy cho những đứa bé học tiếng Anh, tiếng Pháp, học toán, học chữ, vân vân, mà tất cả các em đó chỉ học một điều duy nhất, đó là học mỉm cười. Tại vì người ta nhận thấy rằng trẻ em bây giờ cứ lao vào ngồi bên máy internet, sống ở một thế giới cô đơn và lạnh lùng, hầu như không bao giờ biết mỉm cười, nói với mẹ lời dễ thương, mỉm cười với bạn, lúc nào cũng sẵn sàng gắt gỏng, câu mày. Tất cả các em ở đây có biết mỉm cười không? Thậm chí còn cười quá lớn, phải không nào? Cho nên là chúng ta thấy rằng vẫn có những quốc gia người ta lo lắng rằng các em bé dần dần mất đi nụ cười bởi cái thời đại khoa học kỹ thuật quá văn minh. Con người ta đã quên mất phải cười như thế nào để làm cho người ta cảm thấy cuộc đời hạnh phúc, để làm cho trái tim cảm thấy lòng ấm lại. Các em cứ nghĩ xem, đôi khi mình đang buồn phiền mà thấy bạn mình đến gần cười với mình cảm thấy hạnh phúc. Còn mình đang buồn, bạn mình đến còn nói những chuyện buồn hơn, mệt mỏi hơn, thì tất nhiên cuộc sống nó sẽ hóa ra màu u ám. Người mẹ đến thăm đứa con 3 tuổi đó, sau đó rồi thì thấy nó chỉ luôn mỉm cười với mẹ và nói những lời lẽ rất dễ thương. Lớp mới tổ chức cho các em đi đến chùa thì đứa bé nó dâng hoa lên cúng Phật. Người mẹ thấy con thành kính quá mà mới có 3 tuổi thôi, mới hỏi rằng con khấn vái cái gì với Đức Phật vậy? Nó nói, thưa mẹ, con chỉ mong rằng con luôn giữ vững niềm tin với Đức Thế Tôn. Con muốn rằng con luôn biết quan tâm và lắng nghe mọi người. Chỉ câu nói của em bé như thế thôi mà làm cho người mẹ cảm thấy rất là vui lòng, cảm thấy rất là tin tưởng một cái sự giáo dục của nhà trường, của các thầy cô dành cho con mình, tập cho con mình nụ cười, chữ cử chỉ đẹp, lời nói dễ thương. Và người ta tin chắc rằng nếu chúng ta đi vào đời mà hành trang đó là nụ cười ha, là ánh mắt hồn nhiên, là tâm hồn tràn ngập yêu thương, những con người đó đi vào cuộc đời sẽ không bao giờ làm những việc xấu, việc ác. Xã hội bây giờ cứ làm cho tất cả người ta chạy theo bằng cấp, thành tích, nhưng mà tâm hồn lại quá khô cằn, không biết nói lời yêu thương. Đó là mầm mống của bạo lực, bất hạnh và khổ đau. Cho nên bài học đầu tiên để cái cây đạo đức của các em tỏa hương, đó là luôn nhớ nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi và có những cử chỉ đẹp, chia sẻ, biết quan tâm với tất cả mọi người. Để có kể cho các em nghe một câu chuyện, đôi khi chỉ có một cử chỉ nhỏ, một lời nói rất đơn giản thôi mà cứu bạn mình qua những cơn bị cực, có thể là đưa đến cái chết. Chúng ta đừng nghĩ rằng cứu bạn phải là nhào vào lửa, nhảy xuống sông để vớt người lên mới là cứu người. Là trưa hôm đó, bạn Tuấn là học sinh lớp 10, bạn đi học về, trời thì rất là nắng, thì bạn thấy trên đường có một cậu bé cũng bằng tuổi, trạc bằng như Tuấn, vai thì đeo một cái ba lô rất là nặng, nhiều đồ đạc ở trong đó, trên tay thì đứng một chồng sách cao ngang tới trán. Bạn đó lại bị cận thị nữa, đó chắc là cận mạng lắm, cho nên cái mắt kính rất là dày và đi một cách khó khăn, và trên nét mặt của bạn ấy sao mà buồn như vậy. Tuấn mới nói, sao mà có người gì mà điên thế này, giữa trưa mà ôm đồ, ôm sách, ôm vợ, đi khệ nệ như vậy. Tuấn nói như vậy, nghĩ như thế. Và ngay sau đó là một nhóm bạn không biết từ đâu, khoảng 4-5 người chạy đến đá cái người bạn đó, cái bạn mà mang mắt kính, đá một cái thật mạnh, ngáng chân làm cho bạn ngã xuống, nguyên chồng sách văng ra. Nhưng mà chưa hết, cái nhóm bạn nó còn lôi cái kiếm cận ném ra xa. Thì lúc đó Tuấn nghe tim mình đau thắt lại, mặc dù chưa bao giờ biết người bạn đó là ai. Tuấn chạy lại gần, Tuấn thấy người bạn đó đang rờ trên đường để mà kiếm kiến. Kiến thì nằm tuyết ở ngoài bờ cỏ đằng kia, mà ở đây bạn của mình cứ rờ đi kiếm ở chỗ này. Thì Tuấn thấy như vậy, nghe xót xa trong lòng, chạy lại, lượm kiến lên, mang vào cho bạn. Mang kiến cho bạn xong rồi đó, thì Tuấn lại là gom sách ôm lên, đưa cho bạn. Và Tuấn hỏi bạn tên gì? Bạn nói là mình tên là Khoa. Và Tuấn thấy là sau cái cặp kiến dày đó là những giọt nước mắt của Khoa lăn từ trong khóe mắt. Tức là Khoa đã khóc. Rồi Tuấn mới nói thôi bạn đừng có buồn nữa. Mình chết làm gì, những con người không biết sống như thế nào cho ra hồn. Thôi bạn hãy quên đi và hãy đi cùng tôi. Xong thế ra bạn Tuấn mới bưng sách giùm cho Khoa, rồi hai bạn cùng nhau đi về. Hỏi ra là Tuấn cũng học lớp 10 nhưng mà học ở một lớp khác ở trong trường. Đó, các em thấy cũng có những người thấy bạn mình bưng sách nặng không giúp mà còn ngáng chân, còn hất kiến, còn là dùng bạo lực. Mà bây giờ có một cái danh từ chắc không phải là lạ đối với giới trẻ chúng ta, đó là bạo lực học đường. Người ta chẳng gây hấn gì với mình cũng tỏ ra là anh hùng rơm. Mình lợi dụng đông để mà ăn hiếp người ta. Thấy người ta con trai khóc thì mình cảm thấy thích chí. Nhưng mà đó chỉ là thể hiện trái tim của những con người độc ác mà thôi. Sau đó Tuấn với Khoa cùng nhau học một trường nhưng mỗi người một lớp. Vẫn giúp nhau nè, rồi động viên nhau học hành. Và lớp 10, lớp 11, lớp 12 vẫn là hai người bạn rất thân. Và các em có biết rằng đến năm 12 tốt nghiệp thì bạn Khoa là học sinh giỏi và được thay mặt cho toàn trường đọc lời cảm tưởng trong ngày lễ tốt nghiệp. Thì bạn Khoa mới đứng lên và đọc cái bài cảm tưởng của mình như sau. Các bạn có biết không, ngày tốt nghiệp là cái ngày chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ, người đã sanh mình ra, nuôi dưỡng mình và chúng ta, cho chúng ta tất cả cơm ăn, áo mặc, sách vở để có thể học đến ngày hôm nay. Kế đến là cảm ơn tất cả thầy cô giáo cho chúng ta kiến thức, dạy chúng ta nói lời hay, làm việc tốt. Chúng ta cảm ơn tất cả anh chị, những người đã hỗ trợ cho ta, những đứa em giúp ta trong những mùa thi. Và cảm ơn người dạy nhạc, cảm ơn người huấn luyện viên dạy chúng ta những môn thể dục, thể thao, vân vân. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói hôm nay là tôi xin cảm ơn người bạn của tôi. Đối với tôi, đó là món quà quý giá nhất trên đời. Thì mọi người đều vỗ tay lên hết và không biết là bạn Khoa cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Đúng rồi, cảm ơn Tuấn. Và tại sao như vậy? Khoa nói như vậy. Các bạn có biết không? Ngày hôm đó là ngày đầu năm lớp 10. Nếu không có Tuấn đến gần nhặt kiến, ôm sách vở và an ủi tôi, thì hôm đó sau khi đem tất cả sách vở và đồ đạc về nhà, vì tôi không muốn cho mẹ tôi vất vả, tôi tìm đến cái chết. Tôi sẽ tự tử, không thể sống được khi ngày nào tôi đến trường cũng có một nhóm bạn đến đánh đập và làm cho tôi phải rơi kiến. Có những ngày tôi phải mò mẫm đi về nhà vì không có kiến. Tôi không thể nào nói chuyện đó cho mẹ nghe vì sợ mẹ buồn, và tôi quyết định sẽ quyên sinh. Tức là một cái ý rất là nông nổi và là những khoảnh khắc yếu đuối của một học sinh, cho nên cảm thấy rằng mình bế tắc, cảm thấy bạn bè không có yêu thương, có những con người vô cớ ăn hiếp đánh đập mình. Nếu buổi trưa hôm đó không gặp bạn Tuấn thì Khoa đã chết rồi. Cho nên ngày hôm nay tôi còn đứng đây nói những lời với các bạn và một người học sinh giỏi nhất của trường này vào ngày tốt nghiệp. Tôi muốn nói rằng tôi cảm ơn ơn Tuấn. Đó là món quà tốt đẹp mà cuộc đời đã tặng cho tôi. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy chúng ta không bao giờ mà tham dự vào những cái chuyện là anh hùng rơm tạo ra những cái bạo lực, ăn hiếp kẻ yếu hoặc là chia phe đánh nhau trong trường. Ngày xưa đó, thời cô đi học hầu như không có. Bây giờ cái thời buổi văn minh đầy đủ tất cả mọi thứ thì các em lại sanh ra những cái tánh tật xấu như vậy. Bạo lực học đường không phải chỉ đối với con trai mà có những trường học con gái cũng chia phe đánh nhau vì những lý do rất là vô cớ. Các em có biết Đức Phật dạy như thế nào không? Vũ khí của đứa bé đó là tiếng khóc. Nó khóc lên là mẹ nó phải chạy lại bế nó, phải lo lắng cho nó. Đó, vũ khí của người trí là luôn luôn phải tự thẩm sát xem việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Vũ khí của người ngu là gì? Dùng sức mạnh để áp đảo người khác. Cho nên những em mà cứ tham dự vào trong những chuyện đánh nhau hoặc là bạo lực học đường thì đối chiếu lại lời Phật dạy, đó là kẻ ngu, bởi vì chỉ luôn luôn góp lại với sức số đông để mà áp đảo người khác, để mua lấy những tiếng cười rất là vô duyên. Có phải vậy không nào? Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ tham dự vào những trò bạo lực học được. Và chúng ta sẽ giống như là Tuấn, sẵn sàng có nụ cười, lời nói an ủi và giúp đỡ bạn. Cho nên chỉ cần là một cử chỉ, một lời nói nhỏ xíu thôi, các em đã tỏa hương hoa đất Việt rồi, chứ không đợi làm những việc quá là to lớn. Kể đến, cô còn muốn kể cho các em nghe một câu chuyện nữa, đó là cái tánh biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhau, nuôi hạt giống từ bi trong lòng mình. Đó là con đường đưa các em đến trí tuệ. Người thông minh mà trong lòng chẳng có chút tình thương, không biết chia sẻ, thông cảm với bạn bè, thì cái học sinh giỏi đó có giỏi mấy cũng là bỏ đi mà thôi. Đó, các em sẽ biết rằng vừa rồi nè, cô mới là tham dự giảng ở trại hè của các em Đắk Nông, chùa Pháp Viên, một ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa. Ngôi chùa mà bây giờ đó là trên trần vẫn là lợp tôn, chứ không phải được khang trang, đẹp đẽ như ngôi chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Ngôi chùa Pháp Viên đó là chánh điện, tất cả các bề vẫn là bằng tôn. Và chúng ta 3.000 người thì ở Pháp Viên là được 300 người là đã mệt lắm rồi. Tại vì có 4 cái nhà tắm và vệ sinh thôi. Các em xếp hàng rất dài để mà đi tắm. Và nếu ai không đi tắm cũng được, tại vì không có chỗ. Đó, rồi là 300 em mà chỉ có 200 cái mền. Tại chùa nghèo cho nên tối các em sẽ ngủ lặm, vì là ở vùng Đắk Nông là một vùng cao nguyên. Nhưng mà cuối khóa đó, một em trai đã viết lời cảm tưởng như sau: thưa quý thầy, thưa quý sư cô, em ở nhà em muốn làm gì thì làm, em muốn ăn gì thì ăn, nhưng đến với khóa tu mùa hè ở tại chùa Pháp Viên, em ăn cơm hộp, bữa đói bữa no, em ngủ thì lại lặn tại vì không đủ mền. Nhưng sao em cảm thấy rất vui và ấm áp, bởi vì chúng em biết chia sẻ và yêu thương nhau. Em thấy một em bé trai nè, nhỏ xíu nè, ở vùng Đắk Nông rất xa, không phải ở các thành phố lớn như chúng ta, mà biết nói rằng ăn cơm có thể lúc đói lúc no, ngủ có thể là khi lạnh khi ấm, có thể ngày tắm ngày không, nhưng mà cảm thấy rất vui bởi vì biết chia sẻ và yêu thương nhau. Cho nên đó chính là những cái rất là căn bản để nuôi dưỡng trong các em những hạt giống của đạo đức, hạt giống của lòng từ bi. Rồi sau này cây hoa đạo đức của các em mới lớn lên, mới nở hoa thơm ngát. Các em có biết rằng có một câu chuyện ngụ ngôn về trái tim, khối óc và cái lưỡi? Ngày đó cái khối óc mới nói với trái tim rằng: trái tim ơi, từ đây đừng bao giờ nói những lời yếu đuối nữa, đừng nói những lời yêu thương, đừng nói những lời chia sẻ và thông cảm làm gì. Khối óc xúi với trái tim như vậy. Trái tim nói tại sao? Bởi vì bây giờ là thời buổi văn minh, khoa học hiện đại, chúng ta phải dùng những cái ngôn từ rất văn minh, những bài diễn văn hùng hồn, những cái lời gọi là sao? Là đao to búa lớn để nói chuyện mới phù hợp với thời đại văn minh. Thì trái tim nghe khối óc nói như vậy, trái tim nói: anh nói cũng hay lắm, từ đây chúng ta sẽ không cần nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, nói lời chào làm gì, mà chỉ nói những danh từ gì rất là ghê gớm, to lớn, để phù hợp với thời đại văn minh. Cái lưỡi nó nghe khối óc và trái tim nói như vậy, nó cũng đồng tình. Tại cái lưỡi là sẽ nhờ đó cái miệng nói chuyện được. Nó nói: nếu trái tim và khối óc nói như vậy, thì kể từ đây tôi cũng sẽ nghe lời các anh. Và các em biết như thế nào không? Một thời gian sau đó, tất cả không gian ở chung quanh hầu như không có mùa xuân, hoa không nở, chim không hót, lá không có màu xanh, không gian chung quanh lúc nào cũng là một mùa đông ảm đạm. Những người già chết rất là nhanh, và những trẻ em thì nét mặt đứa nào cũng nhanh nheo, mới nhỏ xíu mà thấy già hẳn, tại vì không bao giờ biết nói những lời êm đẹp và đối xử với nhau bằng những cử chỉ dịu dàng. Sau đó những người già họ buồn quá, họ nói: bây giờ không thể nào nghe lời cái lớp trẻ được, mình phải an ủi nhau. Ông hỏi bà rằng: bà có khỏe không? bà nói với ông rằng ông đã ăn được không, ta an ủi nhau, giúp đỡ nhau. Bỗng nhiên các ông bà đó, cái tuổi thọ nó kéo dài hơn. Lớp trẻ nghe những người già nói chuyện như vậy thấy hay quá, bắt chiếc và nói lời cảm ơn, xin lỗi, tôi yêu bạn lắm, bạn đừng buồn, tôi chia sẻ với bạn, bạn đừng khóc, vân vân. Và sau đó hoa lá lại nở rộ lên, mùa xuân lại đến với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta phải để cho trái tim, khối óc và cái miệng của chúng ta nói lời yêu thương, nói lời chia sẻ chân thành. Thế rồi lời cảm ơn thì dễ rồi ha, ai cho mình cái gì, ai giúp mình cái gì mình cảm ơn. Nhưng có một cái điều rất đơn giản nhưng bây giờ nhiều em đã quên đi, đó là nói lời gì các em biết không? Nói lớn lên. Hay quá. Cô hỏi các em ở trại hè Đắk Nông là ai sinh ra các em? Các em nói cha mẹ. Ai cho các em quần áo sách vở để học đến bây giờ? Các em nói cha mẹ. Khi các em làm lỗi, có xin lỗi cha mẹ không? Chẳng nghe nói gì hết. Có em nói có và rất nhiều em không trả lời. Và các em biết không, sau khóa tu đó, cô cũng kể lại một cái cảm tưởng của một em mà sau đó người ta đăng trên báo Giác Ngộ. Đó là em Lê Thị Diễm My, sinh năm 1995, ở tại trại hè Đắk Nông. Em viết như thế này: thưa quý thầy, quý sư cô, sau những thời pháp thoại tại ngôi chùa Pháp Viên, em xin nhận một lỗi lầm rằng đã 2 năm nay em chưa từng nói lời xin lỗi cha và mẹ. Mặc dù em đã có một lỗi lầm với cha mẹ em. Cách đây 2 năm, em thấy nhà em nghèo quá. Em thấy cha em thì là rượu chè cờ bạc, và em thấy mẹ em suốt ngày đi làm mướn. Cho nên em cảm thấy xấu hổ với bạn bè và đã bỏ nhà ra đi. Với mấy chục ngàn trong túi, em đi tuốt về Quy Nhơn và gặp một cái bà bán vé số. Bà hỏi là em đi đâu vậy? Em nói dối rằng em sống với mẹ ghẻ, mẹ không thương, cho nên em phải bỏ nhà đi. Thì bà nghe vậy đó, thì bà tội nghiệp nên bà mới là dắt em và nuôi em ở trong nhà, cho em chăm sóc dùng tắm rửa cho đứa con của bà. Em sống cha mẹ mà lại thấy vui, bởi vì không chứng kiến cảnh nhà nghèo của mình, cảnh khốn khổ của mẹ, cho nên em ra đi. Thì 20 ngày sau, công an đã tìm ra em ở Quy Nhơn và đem về nhà trả cho bố mẹ. Đến khi về mới biết rằng trong 20 ngày đó, cha mẹ của em ngày nào cũng vậy, ngoài trừ phải đi kiếm miếng ăn, miếng sống để nuôi các em, phải đạp xe đạp đi tất tả khắp mọi nơi để kiếm em. Khi em về đó thì tóc của cha mẹ hình như đã bạc thêm một phần. Nhưng mà em vẫn nhất định không nói lời xin lỗi. Nhưng hôm nay em nghĩ rằng tại sao em lại không nói lời xin lỗi đó? Nếu em biết rằng con không muốn đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, dòng sông trôi đi không trở lại bao giờ, con hốt hoảng trước thời gian ngoặt mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Em biết rằng tuổi già sẽ đến, cái vô thường sẽ đến, có thể cha và mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên sau khóa tu em sẽ trở về quỳ xuống và nói lời xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Và cái bài cảm tưởng của em cũng giống như là một lời sám hối như vậy đó. Qua đó cô mới thấy rằng không phải bây giờ em nào cũng dễ dàng nói tiếng xin lỗi cha mẹ, xin lỗi thầy cô hay là xin lỗi bạn. Mình dẫm lên chân bạn mình vì sơ ý, mình phải nói tôi sơ ý, tôi xin lỗi bạn. Nhưng mà không, dẫm chân lên rồi đó thì hai người liếc nhau một cái đó, rồi là người kia sẽ lựa một cái lúc nào đó thuận tiện đó sẽ dẫm chân lên lại, thế là một đều. Và đôi khi chỉ vì những cái cử chỉ xấu đó thôi mà rồi lại gây ra những bạo lực của học đường. Cho nên các em nói cảm ơn, các em phải nhớ nói lời xin lỗi. Bởi vì Đức Phật dạy như thế nào các em biết không? Ở đời có 2 hạng người đáng quý. Một là hạng thứ nhất, không bao giờ làm lỗi. Hạng người thứ hai là có lỗi mà biết ăn năn và sám hối. Cho nên một trong những cái tánh hạnh rất là đơn sơ, nhưng mà quan trọng đó là các em nhớ cảm ơn, nhớ xin lỗi khi mà các em đã lỡ lầm làm lỗi với một bất cứ người nào. Ngày xưa các em nhớ con Đức Phật là một sa di tên gì không? Giỏi lắm, sa di La Hầu La, chuyên môn là nói dối, chứ không phải là sa di La Hầu La khi đi tu là không có tấm tật gì xấu đâu, trái lại cũng rất là hay nói dối. Ví dụ như là Đức Phật á đang ở Linh Thú Sơn thì người ta hỏi Đức Phật đâu rồi, thì La Hầu La nói Đức Phật đang ở trong Trúc Lâm Tinh Xá. Mà các em biết mùa này là Ấn Độ nóng dữ lắm, 50 độ, mà nói dối như vậy, người ta phải đi từ đó lên tuốt Linh Thú Sơn. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật không ở trong đó, mà Đức Phật đang ở Trúc Lâm Tinh Xá. Rồi Đức Phật đang ở vườn Ông Cấp Cô Độc thì lại nói dối là Đức Thế Tôn đang ở Tỳ Xá Ly. Cứ nói dối như vậy và cảm thấy thích chí khi mà gạt được người ta. Đức Phật biết như vậy, cho nên Xá Lợi Phất là thầy của La Hầu La, nhiều lần dạy dỗ nhưng mà La Hầu La cũng không có nghe lời. Đó, nghĩa là ở đây đó, các em mà quý thầy dạy hoài mà cũng không nghe lời thì cũng bướng bỉnh. Đấy chứ nào, không biết nghe lời, không có dễ dạy. Và do vậy, đích thân Đức Phật đã đến chỗ La Hầu La. Và khi La Hầu La bưng chậu nước đến để rửa chân cho Phật, thì Đức Phật mới hỏi La Hầu La rằng: "Này La Hầu La, cái chậu nước đó rửa chân rồi còn sử dụng được hay không?" Sử dụng được không các em? Không, đúng rồi. La Hầu La mới bạch Đức Thế Tôn: "Chậu nước đã dơ rồi, không sử dụng được nữa." Đức Phật nói cũng vậy. Đời của Sa Di, của một chú tiểu, của một em bé còn nhỏ mà cứ nói dối, cứ lừa gạt người thì cũng bỏ đi như chậu nước dơ, không làm gì được. Và Đức Phật đập vỡ cái chậu nước: "Cái chậu này đã vỡ rồi còn sử dụng được không?" La Hầu La nói: "Dạ bạch Đức Thế Tôn, chậu vỡ rồi đâu có sử dụng được." Đức Thế Tôn nói cũng vậy đó, cái người cứ nói dối, nói lời hung ác rồi lừa gạt người ta thì người ta cũng khinh bỉ, không yêu thương, coi như đổ bỏ đi giống như một cái chậu bể vậy. Cho nên chúng ta làm lỗi thì biết nhận lỗi, đã được dạy rằng điều đó không nên làm thì mình phải lập tức sửa đổi ngay những cái điều xấu đó. Chính những cái chuyện cử chỉ rất bé đó thôi mà hình thành nhân cách cho các em sau này. Vì vậy, cái đức tính quan trọng cô muốn nhắc các em, nó nhỏ lắm nhưng mà các em phải tập, đó là luôn biết nói lời xin lỗi. Một câu chuyện mà cô còn muốn kể cho các em nữa, đó là mỗi một các em ở đây, em nào mặt mũi cũng rất là sáng sủa, bố mẹ, các em được bố mẹ gửi lên nè, lo lắng từng chút một nè, rồi các em ở đây được thầy lo lắng từ bữa cơm, giấc ngủ, về nhà thì là cha mẹ rất nuông chiều. Có nhiều em như vậy, có nhiều em thì mồ côi cha lẫn mẹ, nhưng mà các em vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Nếu các em có một lần đi với cô đến trung tâm khuyết tật của tỉnh Đồng Nai, gần cái trường của cô có cái trung tâm đó, cô sang thăm các em đó bị mù, bị câm và bị điếc. Khi vào cái lớp học của các em câm và điếc đó thì các em không muốn nghe cô nói gì hết, nhưng các em nhìn thấy cô, các em biểu hiện bằng lời cử chỉ chào, ánh mắt các em vui lên, nhưng mà các em không nói được và không nghe được. Rồi cô giáo mới nói là: "Sư cô Hương Nhũ có muốn nghe các em hát cho sư cô nghe không?" Cô nói cô muốn. Mình nghĩ các em đó câm mà hát cách nào? Vậy mà các em đó hát. Hát từ sao các em biết không? Các em coi nha. Làm sao? Em hát bài Hoa Hồng Nhỏ đó: "Em sẽ là mùa xuân của mẹ, mẹ để tay vậy nè. Em sẽ là màu nắng của cha, cha để chỗ này nè. Đó. Em đến trường học bao điều lạ, tất cả mọi lời hát đều bằng đôi tay để thể hiện những cái nội dung của bài hát. Nguyên một bài hát được hát lên mà những người đi trong đoàn với cô đều tuôn rơi nước mắt. Tại vì đâu có hát được như các em. Tiếng hát các em ở đây là sao? Tiếng hát tung nhịp phách lên khơi. Các em hát là rung rinh hết mấy cửa sổ luôn. Thì các em cứ nghĩ xem, mình nói được lại không biết nói lời lành, người ta câm điếc, người ta biết dùng đôi tay, ánh mắt để biểu hiện lòng biết ơn, để biểu hiện những cử chỉ đẹp. Còn mình có tất cả thì mình lại sử dụng nó cho những lời nói rất là thô, xấu. Và do vậy hương hoa làm sao mà tỏa ngát. Rồi đến vào cái lớp mùa các em, thì cô giáo hỏi rằng các em có biết ai đến thăm các em không? Các em nghe tiếng của cô nói, các em nói dạ sư cô Hương Hữu. Các em nghe, các em trả lời được, nhưng các em không thấy cô. Rồi nói là cô mới hỏi là các em thấy sư cô Hương Hữu làm sao? Các em trả lời thưa cô, con thấy cô rất giống mẹ con. Các em trả lời như vậy. Mà có thấy cô không? Mà có thấy mẹ không? Nhưng mà tưởng tượng mẹ là người đẹp nhất trên đời, và nghĩ rằng cô cũng giống như mẹ. Thì các em có thấy cô không? Thấy. Các em nghe cô nói không? Nghe. Và trước nữa chúng ta còn hát cho nhau nghe nữa. Như vậy chúng ta hạnh phúc hơn quá nhiều những em học sinh câm, mù và điếc. Nhưng chúng ta lại không dùng ánh mắt để mà nhìn lên bầu trời xanh, nhìn những điều hay, cái đẹp để học. Chúng ta không dùng miệng của mình để nói những lời hay, ý đẹp. Các em biết không? Vừa rồi đó, một em học sinh mù ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Em có tên là Mai Thị Tư. Mỗi một ngày đó, em đi học bổ túc văn hóa ban đêm, phải đi bộ 4 cây số, đi qua cái dốc gọi là cái gì cam, cô đã quên rồi. Mà cứ đi như vậy một mình, không có ai dắt. Có nhiều em lớn bây giờ đi học bố vẫn chở nè, mẹ vẫn đưa đi nè, đón về nè. Còn em Tư đó đi một mình, có một cái cây gậy để rờ đường đi đến trường. Và em đó lại bị mù. Sáng thì em đến trung tâm nghệ thuật để học đánh đàn tranh. Tại vì em lớn lên 16, 17 tuổi giống như các em. Các em gái ngồi ở đây nhưng chưa bao giờ nhìn mình vào gương để xem mình dễ thương như thế nào. Mình mù cho nên không biết mình đẹp hay xấu, không biết cái mặt mình có dễ coi hay không. Và em chỉ biết yêu cái tiếng đàn tranh buồn mang mát như cuộc đời của em vậy. Cho nên buổi sáng đến trung tâm nghệ thuật học đánh đàn tranh, buổi tối thì đi bộ tới 4 cây số để mà học văn hóa. Vậy mà mới đây, sau khi học xong 12, em đã thi đậu vào Học viện âm nhạc tại Huế với số điểm 37 điểm là điểm thủ khoa vào trường Học viện âm nhạc mà em lại mù. Nhưng chúng ta thấy người ta vượt lên trên số phận như vậy đó. Còn mình xem lại mình coi, mình đầy đủ tất cả, chỉ cần là chăm học, chăm làm cho mẹ vui mà đôi khi lại không làm được. Tại làm sao? Tất nhiên ở đây cũng có nhiều em giỏi lắm, ngoan lắm mà cô chưa được biết hết. Nhưng mà chúng ta đã giỏi, càng giỏi hơn. Những em đến khóa tu mùa hè phải học được bạn mình những cái hay, cái đẹp, niệm Phật, kinh hành và học được những cái điều rất là quý mà quý thầy, quý sư đã dạy cho mình. Thì cha mẹ mới nói, ồ con đến chùa và học được nhiều điều hay, mẹ vui lắm. Giống như là một cái ông đó, ông đã viết một cái thơ trên báo. Ông nói như sau, tôi là cha của em Phan Tâm Hiếu. Vừa rồi em mới tham gia khóa tu mùa hè. Từ khi đi khóa tu mùa hè về tới giờ, lúc nào thấy em cũng trở nên lễ phép hơn. Thư gửi cha mẹ, đi thưa về trình. Lỡ làm cái gì sai là xin lỗi. Có vẻ chăm chỉ hơn xưa rất nhiều. Tôi hỏi em, con sao lúc này giỏi vậy? Em trả lời, thưa cha, con lên chùa, quý thầy, quý sư dạy rằng đời vô thường lắm, chẳng biết cha và mẹ sẽ ra đi lúc nào. Ra đi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Lúc đó có muốn nói xin lỗi mẹ, có muốn nói con thương cha cũng không còn kịp nữa. Đó là lá thư của một người cha đã tâm sự và nói rằng chúng tôi rất là cảm ơn quý thầy, quý sư đã dạy con tôi biết thế nào là đạo đức của một con người. Và có một loại hoa rất đặc biệt, một loại hoa là thơm ngát, và chắc chắn em nào cũng phải ươm cái hoa đó trong lòng mình. Đó là hoa hiếu thảo. Cái em mới nói hoa gì? Hoa sen phải không? Đúng rồi, hoa sen là loại hoa mọc trong bùn mà không hôi tanh mùi bồn. Các em sống trong bất cứ một môi trường như thế nào vẫn giữ lòng hiếu đạo và bổn phận làm con. Để cô kể một câu chuyện rất là cảm động cho các em nghe về một đóa sen, đóa hoa ngát hương hiếu thảo. Và cũng liên quan tới người mù, cô có nhân duyên với người mù, cô in kinh cho người mù và cô hay đến thăm các trại các em mù, cho nên cô biết nhiều chuyện về người mù. Thì cái người cha đó là mù các em ạ. Và một buổi chiều mùa đông thì một bạn học sinh đó, chắc cũng khoảng là học lớp 12, ăn mặc thì đơn sơ, áo có vá nhưng mà sạch sẽ, đưa cha mình vào một quán phở để ăn phở. Có khi nào mình thấy cha mẹ mình mù, mắc cỡ không dắt mẹ đi đâu không? Đúng rồi, mình phải yêu thương cha mẹ. Và bạn trai đó mới dắt cha của mình vào trong quán phở, cho cha ngồi xuống ghế rồi nói: hãy bán cho tôi 2 tô phở. Khi mà người ta đang làm để chuẩn bị lên 2 tô thì bạn mới đến gần cái người làm phở mà nói rằng: chỉ làm 1 tô có thịt thôi, còn 1 tô thì chỉ làm bánh phở với nước. Thì cái người mà làm phở hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó người ta biết ra là cậu bé này nghèo, cho nên có thể rằng cái tô phở đó bạn chỉ đủ tiền để mà mua 1 tô phở có thịt cho cha. Cho nên cái người làm phở đó hiểu ra ý và nói: được rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm 2 tô theo ý cậu. Và 1 tô phở là có thịt bưng lên và tô phở không có thịt. Thì cậu bé đó thấy cha mình mù, cho nên sẽ đưa cho cha mình cái tô nào? Đúng rồi, đưa cho cha có thịt, chứ không phải thấy cha mù thì ăn hết cái ngon. Cho nên đưa cho cha cái tô thịt, còn mình thì ăn cái tô phở không có miếng thịt nào. Nhưng mà cha đâu có biết cha mù mà, cho nên cha mới từ từ gắp ăn. Nhưng mà cha cũng không ăn ngay, cha lấy đũa rờ kiếm ở trên tô tất cả những miếng thịt nào có, bỏ qua cái tô của đứa con. Con ơi, con sắp thi lớp 12 rồi, con phải có sức khỏe, ăn nhiều chất bổ để thi đậu. Cho nên cha gấp những cái miếng thịt qua tô của đứa con. Đứa con có ăn không? Đúng rồi, em giỏi lắm. Nó cũng không có nói tiếng nào mà nó gấp trở lại cho cha. Cứ cha bỏ qua thì nó bỏ lại. Cha nói: sao mà cái tiệm phở này nó bán rẻ quá vậy cô? Cái gấp hoài mà cũng còn thịt hoài à. Thì lúc đó cái bà chủ quán rớt nước mắt. Tại vì thật sự cái tô phở đó chỉ có mấy miếng thịt mỏng dính thôi, mà tại vì gấp qua gấp lại hoài nên thấy nó nhiều. Rồi cái đứa con nói: cha ơi, thôi cha đừng gấp cho con nữa, con ăn nhiều quá rồi, bây giờ cha ăn đi. Rồi nó cũng gấp hết cho cha. Bắt đầu 2 cha con ngồi ăn. Thì bà bán phở xúc động, bà mới cho cái người nấu phở bưng lên 1 dĩa thịt để trước mặt 2 cha con. Thì cái cậu học trò này hết hồn: dạ không không, bà tôi không có kêu cái dĩa này, tôi không kêu. Thì bà chủ quán mới nói: dạ không, cậu cứ dùng đi, hôm nay là cái quán tôi kỷ niệm 1 năm ngày thành lập quán, cho nên ai vô cũng tặng 1 đĩa thịt như vậy. Cậu bé vẫn lẳng lặng không nói gì, gấp thêm thịt cho cha. Rồi phần còn lại thì sao? Ăn hả? Không, bạn bỏ vào trong cái bao, bạn đem về chiều đó sẽ nấu canh hoặc là xào cho ba ăn, chứ bạn không có ăn. Bạn vẫn chỉ ăn đúng 1 cái tô phở không như vậy. Lúc đó bà chủ quán tiếp tục rớt nước mắt, những người nấu phở cũng rơi nước mắt. Sau đó thì ăn uống xong, đứa con trai mới dìu cha đi ra. Thì người phục vụ trong quán mới dọn dẹp tô, mới thấy rằng ở dưới cái tô, ngoài cái số tiền mà đã trả cho bà chủ quán rồi, thì dưới tô còn mấy tờ tiền, nó vừa đúng với cái số tiền của cái đĩa thịt mà trên bảng giá đã có ghi. Tức rằng cậu bé rất tự trọng, cậu bé tin rằng không có cái chủ tiệm nào mà kỷ niệm 1 năm mà biếu 1 dĩa thịt như vậy, cho nên tự động lấy thêm 1 số tiền, có thể là 10.000 chẳng hạn, để dưới cái đáy tô để mà làm gì? Trả cho số tiền đó. Tôi không đón nhận cái lòng thương hại, và tôi nghèo nhưng tôi vẫn có nhân cách sống của tôi. cậu bé dắt cha đi rồi. Ở đây bà chủ quán khóc, tất cả những người nấu phở và những người phục vụ đều khóc. Bà mới nói rằng mình giàu có như vậy nhưng con của mình lại không được như vậy. Nó đi học về, nó ném cặp xuống đất và nó chỉ la lên là hôm nay có gì ăn, sao cứ ăn cái món đó hoài, chán quá vậy. Còn đây một đứa bé dắt cha mù, nó nghèo, mặc áo vá nhưng sạch sẽ, và ngoài lòng yêu thương kính trọng cha, nó còn cả một nhân cách sống. Và em trai đó chính là đại diện cho hương hoa đất Việt. Và còn rất nhiều chuyện hay mà chắc thời gian cũng không cho phép đâu. Xin phép kể thêm một câu chuyện nữa thôi, đó là hương hoa của lòng chân thật. Và tất cả chúng ta phải sống, bước vào cuộc đời với tấm lòng chân thật mới có thể là có được tình thương, có được tất cả. Nếu cái bạn trai vừa rồi là hiếu thảo, có nhân cách, và hơn nữa là không có xấu hổ khi mà dắt cha đi mà kêu hai tô phở, mà một tô thì đừng có bỏ thịt. Cái chuyện đó cô dám nói, bây giờ ít có em nào dám làm. Cô cứ suy nghĩ rằng cô dám dắt mẹ đi và nói rằng một tô ngon và một tô dở sẽ mắc cỡ, vì người ta nghĩ mình không có tiền mà cũng vào tiệm, mình sẽ xấu hổ như vậy. Cho nên thà là mua đem về cho ba ăn, chứ không dám dắt ba vào tiệm. Nhưng mà cái em trai này lại có một cái tánh hạnh tốt như vậy, và lại một cái nhân cách làm cho sau đó mọi người phải kính trọng, chứ không dám coi thường. Gọi là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đó là lề lối sống của ông bà tổ tiên của chúng ta. Câu chuyện về hương hoa của một tấm lòng chân thật cũng làm cho mọi người xúc động. Bởi vì vào một cái buổi chiều đó, một cái người vợ của một nhà doanh nhân giàu có đi ra từ trong cổng bệnh viện. Bởi vì bà rất là vội vàng mà trên tay ôm nhiều thứ, cho nên đánh rơi một cái túi xách, cái ví, và đánh rơi. Và bà vội vã lên xe hơi để đi về. Thì cái người nhặt được cái ví đó lại là một cô gái rất nghèo. Cô giúp mẹ cô đi trị bệnh tại bệnh viện, nhưng mà trong túi tiền thì đã hết rồi. Mẹ phải mổ nhưng mà không có tiền. Cô cũng chưa biết rằng phải làm sao đây. Những số tiền góp lại, những món tiền cuối cùng, cô đã lo cho mẹ tất cả. Và có thể ngày mai phải đưa mẹ xuất viện, trong khi chưa có thể nào chữa trị đến nơi, bởi vì cô bé không còn tiền nữa. Cô đang cầu nguyện làm sao để mẹ Quan Âm Bồ Tát hãy giúp đỡ cho mẹ con. Thì tự nhiên thấy cái ví ai rơi trước mặt. Cô mở ra, cô lượm lên mở ra, thì bên trong đó các em biết không? Tiền đô la mà một sấp rất là dày, có thể là cả trăm ngàn Mỹ kim. Cái nhà doanh nhân đó họ buôn bán, họ sử dụng bằng tiền ngoại tệ. Và những cái sấp hồ sơ về doanh nghiệp. Cô nghĩ đến với cái số tiền này, cô dư sức lo cho mẹ và để lo cho cuộc đời mình một đời sống tươm tất, chứ không có mẹ con nghèo đói rách rưới. Nhưng ngay lúc đó cả mẹ và cô đều quyết định rằng đem cái bóp ra ngoài hành lang, chắc chắn cái người rớt bóp đó sẽ quay lại, bởi vì mất một số tiền quá lớn và những hồ sơ quan trọng. Thì quả là như vậy các em. Một chút sau thì người chồng của cái bà vợ mà vừa mới rớt bóp đó, ông cái nhà doanh nhân đó trở lại và đi kiếm xem rằng vợ mình đánh rớt cái bóp ở chỗ nào. Một cái bệnh viện biết bao nhiêu người, ông cũng không hy vọng. Ông nghĩ rằng có thể là đã mất rồi. Nhưng bỗng nhiên thấy một cô bé nghèo, nhìn quần áo là biết nghèo, ngồi ở bên hành lang tay cầm cái bóp đưa lên như thế này. Ông mới đến gần để nói rằng có phải là em vừa nhặt được cái bóp của tôi không? Thì em mới không có đưa ngay mà nói rằng thưa ông, ở trong bóp của ông nó có cái gì? Ông nói tôi có những cái hồ sơ doanh nghiệp rất quan trọng và một số tiền Mỹ kim rất lớn. Đứa bé nói như vậy là đúng và nó đưa lại cho ông. Trong khi nói là một đứa bé nghèo, nhưng các em biết thì công việc đầu tiên của cái nhà doanh nhân đó là đưa bà mẹ của cái cô gái đó đi chữa trị. Tất cả những gì có thể làm được, ông đều làm. Tại vì ông là một doanh nhân giàu có và cảm kích vì cái sự chân thật của cái cô gái nghèo. Nhưng mà cũng không còn kịp. Bà mẹ của cô gái đó đã qua đời, thì không còn kịp nữa. Sau đó thì cái nhà doanh nhân mới nuôi cô bé đó cho ăn học, nên người học đại học, tốt nghiệp, và sau đó làm việc ngay tại công ty của cái nhà doanh nghiệp. Cô bé đó rất thông minh, cho nên tất cả những kinh nghiệm trong cái công tác làm ăn của ông dạy cho cô, thì cô đều rất là sắc bén và tinh tế để biết là nên làm gì và không nên làm gì. Cô là một người đã giúp cho cái công ty của ông hưng thạnh và phát triển. Nhưng mà ông, cái nhà doanh nghiệp đó, rồi cũng già và cũng đến ngày phải chết. Thì khi gần chết, ông đã viết một bức thư, và sau khi ông đã qua đời, là đứa con trai đọc cái lá thư di chúc đó, gọi là di chúc của nhà triệu phú. Trước khi tôi biết Hiên và mẹ cô ấy, tôi thật sự đã mất hết tiền. Tôi đã mất tất cả những hồ sơ quan trọng nhất. Nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói, nhưng không hề màng tới số tiền đó. Tôi nhận ra rằng họ mới là người giàu nhất trên thế gian này. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức của một con người mà những nhà doanh nhân như tôi chưa chắc có. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với những người khác. Còn họ đã cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất của đời người là giá trị đạo đức, đó là lòng chân thật. Chính vì vậy mà tôi đã cứu giúp Hiên, không chỉ vì để trả ơn hay vì sự cảm thông, mà vì tôi thấy nơi cô bé ấy là cả một chuẩn mực đạo đức của con người. Khi cô ấy ở cạnh tôi, cô ấy luôn nhắc tôi là một doanh nhân mà phải kiếm tiền như thế nào và không nên kiếm tiền bằng những lối sống bất nhân. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này. Sự nghiệp doanh nghiệp của tôi đã phát triển chính vì sự chân thật và uy tín của tôi. Do vậy, sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản hàng triệu đô này, người thừa kế đó là Hiên, mặc dù tôi có một đứa con trai đang du học. Đó không chỉ là để lại cho sự chân thành và trong sáng của cô Hiên, mà tôi tin chắc rằng với sự chân thật và thông minh của cô ấy, sự nghiệp của tôi sẽ càng thành công và thịnh vượng hơn. Tôi tin chắc rằng đứa con trai thông minh của tôi sẽ hiểu những suy nghĩ của tôi. Thế là toàn bộ tài sản của nhà doanh nghiệp đó cho cô con gái, chứ không phải là cho người con trai, cho cô con gái nuôi. Nhưng mà cái lá thơ nói rằng, tôi tin rằng con trai thông minh của tôi sẽ hiểu. Nó thông minh như thế nào? Nó đọc xong tờ di chúc, nó ký, nó giao toàn bộ tài sản cho Hiên, không một chút đắn đo. Nhưng chỉ thêm một câu nữa thôi, tôi xin cầu hôn lấy Hiên làm vợ. Và rõ ràng là đứa con trai rất thông minh. Nhưng mà tại sao nó lại nghe lời cha? Ủa, chưa có yêu mà sao cầu hôn? Nó biết đó là một người con gái rất tốt, chân thật, trong sáng. Cha có thể giao cả một tài sản nghiệp to lớn cho cô Hiên, quả là một người vợ sẽ lý tưởng trong tương lai. Cho nên chẳng ngần ngại gì mà nó ký giao tài sản cho cô ấy. Nhưng rồi chúng ta thấy lòng chân thật, tâm hồn trong sáng của Hiên đã đem lại một cái phước, một cái quả rất là tốt đẹp cho Hiên trong đời sống. Nhưng mà chính người cha cũng khẳng định rằng lòng chân thật và trí thông minh của cô ấy sẽ đem lại sự hưng thạnh trong cái cơ sở doanh nghiệp của ông ta. Tức rằng để lại cho cô Hiên với tất cả niềm tin tưởng. Như vậy Hiên cũng là đại diện cho hương hoa đất Việt. Có phải vậy không? Như vậy, hiếu thảo, chân thật, vượt lên số phận trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nói những lời hay ý đẹp, những cái đó cô nghĩ không khó làm. Chúng ta chỉ cần cố gắng, nỗ lực, chúng ta sẽ làm được. Và cây đạo đức trong mỗi các em sẽ là nở hoa. Có cái chuyện này nữa nè, nếu bây giờ các em đến công viên Lê Văn Tám, các em biết công viên Lê Văn Tám không? Công viên Lê Văn Tám ngay thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Vào ngày Chủ nhật đó, một bạn đó tên là Nguyễn Thu Hiền và một bạn tên là Nguyễn Thị Thảo. Hai bạn đó là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Kinh tế. Và các em biết là hai bạn đó làm gì không? Hai bạn đó làm gì? Đã đem tất cả những cái số sách của hai bạn có, khoảng là toàn bộ tài sản của hai bạn là 200 cuốn sách. Các bạn bày ra ở một góc ở trong công viên và cho tất cả những người nào không có tiền mà thích đọc sách là đến đọc. Khi mà xem cái chương trình trên TV á, là ở bên Úc người ta có những cái thư viện miễn phí ở ngoài đường, thì hai bạn nói rằng mình cũng là sinh viên mà mình cũng có sách, tại sao mình không đem đến công viên cho các em bé được đọc? Nhiều em nghèo lắm, đâu có tiền mua sách đâu. Đó, cho nên hai bạn đó mới là xin ở các công viên mà không có công viên nào cho hết. Chỉ có công viên Lê Văn Tám là rất vui vẻ chấp nhận cho hai em mang 200 cuốn sách đến. Và bây giờ Chủ nhật nào cũng có rất là nhiều trẻ em, những người bán hàng rong cũng đến đọc sách của hai bạn. Và bây giờ số sách nhiều người đã góp vô cùng với hai bạn, từ số 200 lên tới 600 cuốn. Và không chỉ hai bạn mà cái người mà đứng ra tự nguyện làm cái thư viện ở giữa công viên đó lên tới là 12 người. Và hai bạn còn nói rằng các bạn sẽ mở ra một cái tủ sách miễn phí ở công viên Tao Đàn. Cái nơi đó sẽ nhiều người đến đọc, tại vì không phải ai cũng có những điều kiện như chúng ta. Có nhiều người rất là nghèo và không có tiền để mà ăn, lấy đâu mà mua sách đọc. Trong khi bây giờ các em biết không, có quá nhiều người lao đầu vào trong những trò chơi vô ích là game ha, phim ảnh ha, rồi những cái hí trường, rồi đua chen theo những cái thời trang vô ích để mà đốt phá tiền của cha mẹ. Thì hai bạn đã mang toàn bộ cái số sách của mình đến để cho mọi người cùng đọc free, miễn phí. Cho nên là cô thấy hai bạn gái đó đã có một sáng kiến quá hay, và hoàn toàn đâu có ai trả công cho mình, chỉ là muốn cho mọi người biết sách là một kho tàng vô giá, là người bạn rất là quý ở trên đời. Cho nên hai bạn đã mở một tủ sách giữa công viên. Vì vậy các em phải tặng một tràng pháo tay cho hai bạn đó. Và nếu một ngày Chủ nhật nào các em rảnh thì các em hãy đến công viên để thăm hai bạn đó, xem số sách của các bạn đã nhiều như thế thế nào. Bây giờ thì cô nghĩ rằng tất cả chúng ta đã hiểu một phần nào những điều cô nói trong thời pháp thoại hôm nay, có phải vậy không? À đúng rồi. Em nào cũng sẽ muốn mình tốt, em nào cũng sẽ muốn mình ngoan, nhưng các em phải sát tay với nhau, sát vai với nhau để mà yêu thương, giúp đỡ nhau. Nhà thơ Tố Hữu có thơ rằng: một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng, một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Do vậy, cô khuyên tất cả các em là phải đoàn kết yêu thương nhau. Thôi được rồi, trước khi kết thúc thời pháp thoại, cô gửi tặng các em câu chuyện Sắc màu của tình bạn, và các em lắng nghe nha. Buổi sáng hôm đó, cái màu xanh lá cây, đây nè, màu xanh lá cây, nó nói rằng, các bạn hãy nghe tôi nói đây. Các bạn biết là trên đời này cái màu gì đẹp nhất không? Bạn đó tự nói và tự trả lời, màu xanh lá cây là đẹp nhất. Tại vì đồng cỏ, hoa lá, tất cả sắc màu để tượng trưng cho sự sống đều là màu xanh lá cây. Cho nên tôi là sắc màu đẹp nhất. Nghe như vậy thì cái màu xanh dương á, cái màu xanh dương mới lên tiếng như sau. Bạn nói là màu xanh lá cây đẹp nhất, vậy bạn có nhìn thấy màu trời không? Có nhìn thấy màu biển không? Đó là màu gì? À, màu xanh dương. Mà nước là nguồn sống, cho nên màu xanh dương là đẹp nhất. Lúc đó thì cái bạn mà màu vàng đó mới nói rằng: ai nói là màu xanh dương đẹp nhất? Ánh sáng mặt trời màu vàng, ánh trăng màu vàng, tất cả những cái gì mà ánh sáng của buổi hoàng hôn cũng màu vàng. Cho nên tôi nói với các bạn, màu đem lại sự sống, đó là màu của hoa hướng dương, đó là màu vàng. Thế rồi cái màu cam đó mới nói rằng màu cam nó nằm ở trong là bí ngô, đu đủ, rồi là trái cam. Cho nên màu cam là sinh tố của cuộc sống, cho nên màu cam là đẹp nhất. Kế đến là màu tím. Màu tím mới nói rằng tôi là sức mạnh của chung thủy, tôi là quyền lực, cho nên màu tím rất là mạnh mẽ, màu tím rất là dịu dàng, và màu tím là màu đẹp nhất. Cái màu đỏ mới nói màu máu là màu đỏ, máu là sự sống, cho nên màu đỏ mới là đẹp nhất. Rồi cuối cùng là màu chàm. Nói tôi không có rực rỡ như các bạn, nhưng mà tôi là màu sắc của nội tâm. Không có tôi, các bạn cũng trở nên vô dụng thôi. Cho nên màu chàm là đẹp nhất. Màu nào cũng là dành nhau đẹp hết. Như vậy màu nào đẹp? À, đúng rồi. Mỗi em sẽ chọn một màu. Nhưng các em có biết không? Ngay lúc đó, mưa đổ xuống ào ào. Mưa đổ xuống và những giọt mưa mới nói như thế này. Sấm chớp ầm ầm nổi lên và những cái màu sắc đó mới nép vào nhau. Thì những giọt mưa mới nói, các bạn thấy không? Các bạn dành nhau màu nào cũng là đẹp nhất, nhưng mà sấm sét lên, cơn mưa xuống, các bạn cũng phải nép người vào nhau. Cho nên chúng ta phải đoàn kết, vì mỗi một con người sẽ đại diện cho một loài hoa, mỗi một con người đại diện cho một loài hương thơm, mỗi một con người đại diện cho một sắc màu. Và khi nép vào nhau, tạo thành một cái cầu vồng xinh đẹp trên bầu trời sau cơn mưa. Cho nên tất cả chúng ta màu nào cũng đẹp. Và do màu nào cũng đẹp, cho nên tất cả chúng ta sẽ yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau, để tất cả những cây hoa đạo đức cùng nở hoa, làm tô thắm non sông đất nước.